giờ học về lịch sử giáo hội do linh mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Thưa quý bạn chị em, hôm nay chúng ta học sử giáo hội Việt Nam bài thứ 56. Về giáo hội Việt Nam thì tòa thánh sau những cái xung đột thì đã trao cái địa phận Đông Đàng Ngoài cho tỉnh dòng Đa Minh, Đức Thánh Mân Cô năm 1757. Và Đức cha Santiago Hernández Túng 1757-1777, như vậy là được 20 năm. Thì năm 1757, cha Hernández Túng với tư cách pháp lý đầy đủ đã đến Roma để tường trình về công đồng Bắc Hà thứ hai của đức cha Hilariohi họp tại Lục Thủy. Cha Hernández cần có mặt tại tòa thánh để biện minh cho hành động sai trái có ghi trong công vụ công đồng. Cha Lorenzo dòng Augustine đem sang Roma. Thật khó mà chứng minh đâu là sự thật của những sự kiện được ghi trong bản báo cáo của công đồng trong phiên họp 3. Đã nói là cha Hernández đã đưa một ông quan vào trong nhà thờ nơi hội họp, nơi họp công đồng, nhằm gây áp lực đối với công đồng. Nhưng cha Hernández đã đưa ra hai bằng chứng để chứng minh rằng chẳng những người không có ý định mà cũng không hề nghĩ đến cái việc xúc phạm đó. Và như vậy người đã phi bác được những lời lẽ vu cáo. Để các hồng y thấy rõ, cha còn nói cho biết những người tham dự công đồng đã thành lập một phe đảng nhằm hạ uy tín của đối phương. Chính vì thế mà tại thánh bộ truyền giáo, mặc dù đã có những báo cáo ảnh hưởng do các cha người Ý đã đến trước, nhưng sau cùng cha Hernández đã đạt được thắng lợi vì sự thật cuối cùng là sự thật. Và ngày 15 tháng 5 năm 1757, thánh bộ ra một sách chỉ như sau. Những giáo xứ Kệ Ổn và Lục Thủy hoàn toàn thuộc về các cha dòng Đa Minh Phi Lục Tân. Những giáo xứ Kệ Sặc và Kệ Vân thuộc quyền cai quản đặc biệt của cha Adriano và cha Paulino dòng Augustino. Hội các bà đạo đức gọi là Mến Thánh Giá phải thuộc quyền các cha xứ sở tại. Và công đồng thứ hai ở Bắc Hà không được đem thi hành cho tới khi được thánh bộ duyệt xét kỹ lưỡng, chấp thuận và phê chuẩn. Ký tên là hồng y Spinelli, tổng trưởng của bộ truyền giáo. Các đức hồng y còn cảm phục đức tính tốt nổi bật nơi cha Hernández Túng. Các ngài cho rằng cha thật xứng đáng và có khả năng dàn xếp những công việc của sứ truyền giáo ở Bắc Hà và thi hành kế hoạch đã được đề trình lên đức thánh cha. Do đó đức hồng y tổng trưởng đã thỉnh nguyện lên đức thánh cha đặt người làm đại diện tông tòa địa phận Đông Đàng Ngoài. Đức thánh cha Clemente thứ 13 đã chấp thuận thỉnh nguyện này. Năm 1757, đức thánh cha đặt cha Hernández Túng làm giám mục hiệu tòa Hierro Cesare, đại diện tông tòa địa phận Đông, và từ đấy địa phận được trao hẳn cho tỉnh dòng Đa Minh Giác Thánh Mân Côi Phi Lục Tân. Vì đức cha Hernández theo nhu cầu đòi hỏi chưa có thể trở về sứ truyền giáo ngay được, nên thánh bộ bằng văn thư ngày 1 tháng 8 năm 1757 đã chỉ định cha chính Espinosa Huy làm bề trên đại diện tông tòa. Trường hợp cha Espinosa vắng, cha Lopreson Thao sẽ thay thế. Cũng năm 1757, ngày 7 tháng 8, thánh bộ truyền bá đã quyết định về vụ tranh chấp như sau. Qua quyết định của Đức Hồng Y Giuseppe Spinelli tổng trưởng, điều cần thiết trước mắt là ra lệnh cho cha Adriano di Santa Tecla và cha Paulino di Gesù thuộc dòng Agustino đang hoạt động truyền giáo tại Đàng Ngoài, địa phận Đông, phải mau trở về nước Ý. Nhưng vấn đề rắc rối chính là có 3-4 cha dòng Agustino người bản quốc, nên phải có biện pháp xử lý đối với những cha này. Sau khi đã đắn đo suy tính, và nếu Đức Thánh Cha chấp thuận, thì buộc các cha bản quốc này cũng sẽ phải sang Ý, hoặc vào dòng Đa Minh, và khấn trong dòng này, Nếu như muốn ở bậc linh mục triều thì phải tuân phục vị đại diện hoặc quyền đại diện trong tòa với những nghĩa vụ và bổn phận như một linh mục triều bình thường. Cha bí thư Antonello đã tường trình lên Đức Thánh Cha trong buổi triều yết ngày 7 tháng 8 năm 1757, và Đức Thánh Cha đã châu phê quyết định này của Thánh Bộ. Ngày 15 tháng 9 năm 1757, Đức Hồng Y Spinelli, Tổng trưởng Thánh Bộ, gửi văn thư sau đây cho cha Espinosa Huy, quyền đại diện trong tòa địa phận Đông. Thưa cha khả kính, dù sao đi nữa, cha Adriano de Santa Tecla phải rời khỏi Bắc Hà sớm hết sức có thể. Và Thánh Bộ cũng e rằng có thể có những khó khăn không tránh khỏi khi đưa ra quyết định như vậy. Hơn nữa, Đức cha Santiago Hernandez chưa thể trở về sứ truyền giáo sớm như lòng mong ước, mặc dù Thánh Bộ đã đề bạt người làm giám mục hiệu tòa Hiero Cesarea và cũng là đại diện tông tòa địa phận Đông Bắc Hà. Tuy nhiên, để tránh những thiệt hại cho sứ truyền giáo, các hồng y đã đặt cha nắm quyền đại diện tông tòa như quyết định kèm đây. Vì các hồng y tin rằng nhờ sự giảng dạy và nhân đức của cha, lối sống của giáo dân ở đấy sẽ gia tăng đạo hạnh, gia tăng cả về con số nữa. Để các linh mục triều cũng đi dòng hoạt động trong địa phận, xin ích lợi cho các linh hồn, cha hãy thông tri bằng những văn kiện chính thức, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn. Cha Adriano sẽ trao cho cha các thư từ và những huấn thị đã được trao cho Đức cha hiệu tòa Corisense và các vị đại diện tông tòa tiền nhiệm của ngài để coi sóc địa phận này cho đúng đắn. Vả lại như sắc lệnh của Thánh Bộ được ban hành ngày 15 tháng 5 năm ấy, toàn bộ xứ Kẻ Ổn và Lục Thủy cùng với tất cả những địa sở với nhà phụ thuộc đều phân định là trao cho dòng. Cha Adriano cũng nhận được lệnh phải trao cho cha vì có người quả quyết rằng cha sẽ là đại diện của dòng tại nơi cha đang ở. Các xứ kẻ sạch, kẻ bán với những vườn tược, ao cá và địa sở. Tắt một lời là tất cả mọi của cải thuộc xứ kẻ sạch và kẻ bán, cũng như mọi của cải thuộc tỉnh Đông và tỉnh Bắc mà các cha Quintino đi trăng không hiện giữ và quản lý. Những của cải ấy phải được trao cho các cha với điều kiện và hoa màu và lợi tức sẽ được các cha của cúng một dòng và tỉnh dòng bảo quản và sử dụng để nuôi dưỡng các thừa sai và thầy giảng hoạt động tại xứ truyền giáo ấy nhân danh Thánh Bộ, như chính Thánh Bộ đã truyền trong một sắc lệnh riêng. Còn về những linh mục bản quốc, do năng quyền đặc biệt của tòa thánh, tuy đã khấn trong dòng Augustino, Đức Thánh Cha ra lệnh cho các cha này phải chọn lựa, hoặc là qua châu Âu, hoặc là sang triều, hoặc là vào dòng Đa Minh, như cha sẽ thấy rõ bằng những tài liệu đính kèm. Trường hợp những cha này nhất định ở lại trong nước, thì chính cha cũng như các cộng sự của cha phải chấp thuận họ một cách nào đó để trong tương lai bảo đảm không có sự gì phương hại đến đời sống yên hà, nhưng thấy được nơi cha một tình thương của một người cha đích thực. Đó là tất cả những gì Đức Thánh Cha muốn thông báo cho cha. Xin cha nhớ đến tôi trong cầu nguyện. Ký tên Hồng Y Spinelli Tổng trưởng, Linh Mục Antonello Thư Ký. Và khi cha Juan de Boxados trong 20 năm 1757 tới 1777 làm bề trên tổng quyền đã gửi các từ sai Đa Minh ở Bắc Hà những sắc lệnh, những quyết định nói trên của Thánh Bộ, người cũng kèm theo một thư luân lưu đầy triều mến và tinh thần tông đồ cổ võ tình huynh đệ, sự hợp tác thuận hòa nơi các sứ giả tin mừng. Trong thư luân lưu này, bề trên tổng quyền đồng ý ủy thác cho các cha Tây Ban Nha Phi Lục Tân việc đảm nhiệm địa phận Đông được tòa thánh trao cho để gia tăng tay thợ của mùa gặt phong phú, đồng thời bổ khuyết những gì còn thiếu sót. Một vị giám mục truyền giáo bên Trung Quốc là Đức cha Giovanni Antonio người Ý dòng Francisco được Thánh Bộ sai sang Việt Nam để thực thi sắc lệnh của tòa thánh ban từ năm 1757. Đức cha không sai tới địa phận vào mùa chay tháng 3 năm 1762, giáo dân và giáo sĩ đón rước niềm nở với lòng trọng kính sâu xa. Bấy giờ sứ truyền giáo mới nhận được những sắc lệnh và văn thư của Roma gửi từ năm 1757, tức là 5 năm sau, những cái sắc lệnh này mới đến Việt Nam được. nhưng không có tài liệu nói đến việc cán bộ đã bác bỏ bản án của vị thẩm phán De Campos 1761 mà hai cha Espinosa và Lobreson đã đặt lên, khiến việc kinh lý gặp khó khăn trong khi thi hành nhiệm vụ. Vì một mặt, những văn thư của Roma nói quá rõ ràng, mặt khác lại không có cách nào để các cha dòng Agustino người Ý thông cảm và đối thoại, vì các cha này nhất định không muốn nói chuyện với các cha đa minh Tây Ban Nha, là những người đã bị đức cha Hilario Dinesu phạt vạ huyền chức. Nhưng sau cùng, đức thánh cha, đức giám mục đã kinh lý, đã dùng quyền mình đi đến quyết định là các cha dòng Agustino người Ý phải nhận cha Espinosa Huy là người nắm quyền đại diện trong tòa. Các cha dòng đa minh sở hữu các giáo xứ lục thủy và các cha dòng Agustino bây giờ chỉ còn lại hai cha phải rời khỏi Bắc Hà. Cha Paulino Lý đáp tàu về nước, còn cha Adriano Tri lấy cớ là già yếu bệnh hoạn, được đức cha không sai gửi đức cha Nee địa phận Tây. Cha Adriano qua đời tháng 11 năm 1764. Khi về ông sứ trở lại địa phận, thì các cha dòng Agustino người Việt đều xin theo sang Trung Hoa truyền giáo. Từ đấy không còn các cha dòng Agustino trong địa phận Đông nữa. Hai cha dòng Francisco Tây Ban Nha, một đã bỏ địa phận trở về Manila, và một đã qua đời từ cuối thời đức cha Leoli Cao. Các từ xa dòng tên tiếp tục ở lại địa phận trong một vài giáo xứ cho tới năm cha Nuncio di Horta người Ý, vị giáo sĩ dòng tên cuối cùng, qua đời năm 1802. Cha di Horta, giáo dân quen gọi là Cố An, đã sang Việt Nam từ năm 1750 và gia nhập địa phận Đông trong những năm 1766 tới 1767. Cha phải ở tù tại Thanh Hóa. Cha là bề trên các cha dòng tên ở đàng ngoài cho tới khi hết các cha dòng này. Còn dòng Agustino thì được 6 linh mục người Việt, đó là cha Autin Nicola, Guglielmo Toma Nguy. Hai cha Nicola và Guglielmo đã qua đời trước năm 1762, theo đức cha Gedele viết ngày 30 tháng 4 năm 1766, thì bốn cha còn sống ở lại và chết ở Việt Nam. Và như vậy, cha đã Cố An, trong những năm 1750, Cố An đã sang bên địa phận phía Đông, và trong năm 67, Cố An đã ở tù tại Thanh Hóa, và là bề trên dòng tên ở đàng ngoài, và cha đã coi sóc các giáo xứ Đông Cường, Kiên Vùng, Ngoài Cồn, Văn Lý, cuối cùng phụ trách giáo xứ Lắc Môn, và qua đời và an táng tại đây. Và chúng ta nói tới Ấn Tín Tỉnh Giọng, Rất Thánh Mân Côi, mà từ năm 1758, đức cha Hernandez Túng được ấn phong tại Roma. Thì người là giám mục tiên khởi địa phận Đông thuộc về dòng Đa Minh. Trước khi trở về địa phận, đức cha qua Manila để xin thêm cán bộ truyền giáo. Cuối năm 1758, hai cha Vincent Lim và Paulo Huyên mãn trường ở lại Manila được hồi hương, cùng đi với hai cha có thừa sai Domingo Buchon. Cả ba tới Việt Nam ngày 19 tháng Giêng năm 1759. Ngoài ba cha bề trên tỉnh dòng còn cho đức tân giám mục thêm bốn nhà truyền giáo nữa, đó là các cha Vicente Ausina bây giờ đang giữ chức quản lý ở Macao, Manuel Opela, Jose Benito và Pedro Die Aguado. Đầu năm 1762, đức cha Hernandez đã đáp tàu với ba nhà truyền giáo, có cha Feliciano Alonso cùng đi Macao để nhận chức quản lý thay cha Ausina. Đoàn truyền giáo phải qua Batavia ở lại đây mấy tháng cho đến ngày 12 tháng 9 mới có tàu đi Macao. Tới Macao, đức cha được cha Lobreson Pao ra đón. Cha này đang trên đường đi Roma để trở về Tây Ban Nha. Cha chỉ ở Việt Nam có 7 năm thôi, nhưng đã xuất sắc để lại nhiều tác phẩm, giá trị nhất là bộ Giống Má Thiên Liên. Sau ít ngày nghỉ ngơi ở Macao, đức cha và bốn thừa sai từ giả cha Alonso tiếp tục lên đường và tới sứ truyền giáo ngày 13 tháng 3 năm 1763, được hàng giáo sĩ và giáo dân hân hoan đón rước. Năm đức cha Hernandez về nhận quyền, địa phận có 22 cha dòng, không kể đức cha. gồm có 8 người linh mục Tây và 14 linh mục Việt. Ngoài ra còn có 4 linh mục triều nữa. 2 năm sau, số các cha dòng có thêm cha Feliciano Alonso từ Macau đến, và 3 cha người Việt mới khấn dòng là Doan Khoan, Nicola Liên và Phêrô Trí. Như vậy, khi Đức Cha nhận địa phận từ những giáo xứ thuộc quyền các cha dòng trên, cả xứ truyền giáo địa phận Đông đã được trao cho các cha dòng Tây Ban Nha, dòng Đa Minh Tây Ban Nha. Những địa điểm các cha dòng Agustino người Ý để lại đã có đủ nhân sự và giải quyết xong những khó khăn cuối cùng. Thế nhưng vị đại diện tông tòa lại chưa có trụ sở, người giống như một vị khách ở giữa các thừa sai thuộc quyền mình thôi. Việc này đến tai thánh bộ truyền bá Đức Hồng Y Tổng trưởng Gastendi bằng một văn thư ngày 12 tháng 7 1764, đã quyết định dành giáo xứ Lục Thủy làm trụ sở vĩnh viễn cho giám mục đại diện tông tòa địa phận, và được cái quyền đó, nhưng mà Đức Cha vẫn thường hay ở Bùi Chu, ở giáo xứ cách Lục Thủy, một con lạch nhỏ cũng là nơi thuận lợi để mà đi lại, thuộc về cái vùng Bùi Chu phát diện, đó là thuộc về địa phận đàng ngoài phía đông, tại nó gần biển. Trong những năm đầu thời Đức Cha Hernandez, xứ truyền giáo được hưởng một thời an bình hầu như là trọn vẹn. Cha chính Louis Epistosa Huy đã mô tả tình hình địa phận trong một bức thư gửi cha giám tỉnh, báo cáo Đức Cha Hernandez Tuấn đã về tới địa phận một cách may mắn, với nội dung như sau: đời sống đạo thật là tốt đẹp, dân chúng được bình an, số giáo dân đang gia tăng và những mê tín dị đoan đang biến dần. Giáo dân cũng khá hơn nhờ được giảng dạy về giáo lý, về mầu nhiệm thánh và đang được ân sủng của Chúa Kitô. Cảm ơn Chúa, chúng tôi thật bình an và là lúc này ít khi có đụng độ và bắt bớ, không còn những vụ truy lùng các rời xa, nhưng chúng tôi không lấy làm chắc chắn vì sứ truyền giáo này được ví như là đại dương, chẳng biết lúc nào sóng cồn dâng lên. Năm ngoái người ta đồn rằng sẽ có một cuộc bắt hại, những người gây ra chuyện đó đã bị bắt tù và vì những tội trạng rõ ràng đã bị cách chức, và một cung phi vốn che chở những người chống bán chúng tôi nay cũng qua đời rồi. Thời bình của giáo hội được hưởng chỉ có còn được 2 năm nữa kể từ khi Đức Cha Tuấn về địa phận. Như vậy là mấy cái vùng địa phận này được giao các cha Đa Minh và có những cái sắc thái riêng của các cha dòng huấn luyện giáo dân ở đây. Năm 1765, Tịnh Doanh ban hành chỉ dụ cấm đạo một lần nữa. Đây là một cuộc bách hại lần thứ nhì triều Lê Cảnh Hưng. Sơn Nam, một tỉnh nằm trong địa phận Đông, chịu nặng nề hơn cả. Vì Phủ Liêu đã sai đến một biên quan trấn thủ độc ác nhất cho một cái vùng đông giáo dân bậc nhất. Binh lính được tung đi khắp nơi, trên bộ, dưới sông, len lỏi vào các làng mạc, kiểm soát các ghe thuyền, tìm bắt các đạo trưởng. Hàng giáo sĩ dòng triều lại một phen phải lẩn tránh, giáo dân tản mát đau thương. Cha Esteban và cha Buchon đang ở trong nhà thì bị lính ập vào bắt. Giáo dân nghe biết mang gậy gộc vây đánh lính, giải thoát được cả hai cha. Quan quân đi truy lùng lâu ngày không bắt được đạo trưởng, nổi giận cướp phá nhiều làng công giáo để khỏi trở về Tây Không. Cuối năm 1767, cha Đa Minh đó bị bắt ở Lai Ổn. Tháng Giêng năm sau, 1768, thì cha bị án khổ sai trung thân trên một hoang đảo dành cho các tù tội nặng nhất. Đến sau, các quan hứa đổi án nhẹ hơn nếu cha bằng lòng chịu bỏ ra một số tiền chuộc. Cha Đa Minh anh dũng trả lời: tôi ao ước được đổi án khổ sai này sang án tử hình hơn là được bất cứ một án nào khác. Các quan thất vọng nhưng cũng đổi án khổ sai sang án phát lưu thảo thượng, là đi cắt cỏ nuôi voi. Án này được Phủ Liêu châu phê, nhưng ít ngày sau cha lại được trở về ở tù cho tới ngày 27 tháng 10 năm 1771 thì được tha. Cùng năm cha đó bị bắt 1767, cha chính Espinosa Huy qua đời tại Trung Linh, nơi cha giữ chức bề trên dòng từ năm 1749. Cha Phaolô Huyên cũng qua đời mấy tháng sau. Để bù vào con số mất mát nói trên, năm 1770 địa phận tiếp đón 4 thừa sai mới là các cha Giacinto Castaneda, Jose La Villa, Francisco Cortés và Domingo de San Vicente. Từ năm 1770 tới 1790, trong 20 năm liền, địa phận không thêm được một nhà truyền giáo mới và đã từ năm 1765 cho đến ngày Đức cha Hernandez qua đời năm 1777. Dòng đa minh Việt Nam cũng không có một tu sĩ khấn, mà trong thời gian ấy biết bao nhiêu là bị mất đi hoặc là bị bắt tử đạo. Thì đó là những cái hoạt động trong cái thời của Đức cha Hernandez. Thì ngài lo việc coi sóc địa phận, còn lo điều tra và lập án xin tôn chân phước cho hai đấng tự đạo tuyên khởi là Francisco Vieira Federiste và Matteo Alonso Liciniana đậu. Khi làm xong, đức cha trao án ấy cho cha Alonso Fe đem sang Roma, nhưng không may tàu của cha lại bị đắm, đồ đạc cùng bao nhiêu tài liệu đều mất hết, chỉ mình cha thoát nạn. Đức cha phải lập án trở lại lần nữa, rồi trao cho cha Die Agudo. Nhân dịp cha này được gọi về Tây Ban Nha, đem đi Roma, và được Đức Thánh Cha Clemente thứ 14 trao cho hội đồng tra án phong thánh. Vì đi lại nhiều nên sức khỏe của Đức cha mỗi ngày một giảm sút, song người vẫn can đảm, nhẫn nhục, nêu gương hy sinh. Và để lấy lại sức khỏe, Đức cha quyết định đi nghỉ một thời gian ở nơi yên tĩnh, có khí hậu tốt hơn. Sau cuộc an táng cha đáng ca minh đó, người đã bị bắt và tù đầy vì đạo. Đức cha trao quyền cho cha Alonso Fe rồi đáp tàu cùng với đức cha Ausina đi Batavia hồi đầu tháng 3 năm 1773. Đức cha sau thời gian gần một năm nghỉ ở Batavia và Macau đã lấy lại được sức khỏe, nên khi nghe tin hai cha Vincent Lim và Taneda Gia được phúc tử đạo, đã vội vã trở về địa phận. Đức cha trở về vào những năm bắt hại ác liệt nhất của thời Cảnh Hưng. Hai linh mục triều bị bắt, đến sau một cha đã trốn thoát trong đêm tối, còn một phải bỏ ra 300 quan tiền để được chuộc. Nhiều giáo dân bị bắt không chịu bỏ đạo, các quan hành hình bằng những tấm sắt nung đỏ áp vào mặt. Riêng địa phận Đông, 206 nhà thờ bị triệt hạ. Ngày 1 tháng 1, 1777, thầy giảng Emmanuel Triệu cùng với 20 giáo dân bị bắt điều đến quan trấn Hải Dương. Thầy Triệu đã từng giúp cha Vincent Lim và là người thông thạo nhiều lễ đạo, khiến tòa quan phải phục và tuyên bố thầy vô tội. Nhưng lệnh phủ lưu đã có sẵn, quan trấn theo lệnh tống giam thầy và 20 đồng bạn cho đến ngày 29 cùng tháng ấy, là ngày tất cả 21 chiến sĩ đức tin được chết vì đạo. Trong 14 năm lãnh đạo sứ truyền giáo địa phận Đông, đức cha Hernandez Túng luôn tỏ ra là người cha đầy yêu thương con cái mình, là chủ chân luôn sẵn sàng bỏ mạng sống vì đàn chiên. Bản thân của đức cha rất là vất vả, lại nhạy cảm quá mức đối với những nỗi gian truân thống khổ mà hàng giáo sĩ và giáo dân phải cam chịu trong thời bắc hại. Đã làm vị chủ chân suy nhược kiệt sức, mất cả sức khỏe, đã lấy lại trong một thời gian đi nghỉ. Tuy nhiên đức cha vẫn bình tĩnh như thánh gióp, cho đến ngày Chúa gọi về ngày 6 tháng 3 năm 1773. Thọ 54 tuổi, với 27 năm truyền giáo và 19 năm làm giám mục. Cái tuổi của các nhà truyền giáo đến Việt Nam, vì khí hậu nóng là một, rồi thời kỳ bắc hại phải trốn và sống rất là cực khổ, cho nên thường là không có được lớn tuổi, không sống được lâu, đa số sống cái tuổi bốn mấy năm mấy là đã ra đi rồi. Cho nên chúng ta thấy những cái hy sinh rất là lớn của giáo hội Tây Ban Nha, rồi của hội từ sai Ba Lê, rồi Bồ Đào Nha và người Ý, người Đức, họ hy sinh rất nhiều cho giáo hội Việt Nam. Và sau cái thời gian mà đức cha chết năm 1777 đó, chúng ta biết là thời kỳ mà Trịnh Nguyễn phân tranh nó cũng đến thời hai bên đều là suy mạc, rồi tới thời của Tây Sơn nổi lên. Từ năm 1783 tới 1802 thì họ mất nhà Tây Sơn và Gia Long, vua Gia Long đã lên ngôi vua 802. Nhà Tây Sơn được từ 1783, như vậy là 19 năm. Chúng ta nói một chút để biết anh em Tây Sơn đã đánh đuổi Chúa Nguyễn, sau đó diệt họ Trịnh và lập Vương Nghiệp. Thì từ năm 1771 chúng ta biết là Nguyễn Nhạc đã giấy binh ở Tây Sơn, chiếm thành Quy Nhơn làm căn cứ, rồi tiến công vào Quảng Nam, Quảng Ngãi. Định Vương Nguyễn Phúc Thuần ở Phú Xuân bị quân Trịnh xuống đánh, phải chạy vào Gia Định. Thì năm 1776, Nguyễn Nhạc sai em là Nguyễn Lữ đem thủy quân và đuổi theo, chiếm được Gia Định. Định Vương và cháu là Nguyễn Ánh 16 tuổi, được cha Diego Chu Miêu là dòng Phan Sinh giấu kín trong nhà nên thoát chết, chạy về trấn biên. Cũng năm 1776, hai anh em Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ lại đem quân thủy bộ vào đánh Gia Định. Quân chú Nguyễn đã bại trận, Định Vương và Đông Cung bị bắt, bị giết cả họ hàng, chỉ có Nguyễn Ánh là chạy thoát được. Trong cuộc chiến này, Tây Sơn nghi người ngoại quốc ủng hộ chú Nguyễn, các thừa sai bị vạ lây, không bị giết cũng bị bắt cầm tù. Năm 1778 thì Nguyễn Nhạc xưng đế ở Quy Nhơn, hạ chiếu trị cấm đạo. Năm 1780 Nguyễn Ánh lấy lại Gia Định, xưng vương quyết chống lại Tây Sơn. Năm 1782 Tây Sơn đem quân trở vào đánh Gia Định, Nguyễn Vương phải bỏ chạy ra Phú Quốc và cầu cứu Thái Lan. Thì trong cuộc giấy binh của người Tây Sơn cũng không ít người Công giáo tham gia đâu, nhất là tầng lớp nhân nghèo. Họ tham gia vào quân đội, nhiều giáo dân giữ vị trí chỉ huy. Cha của Nguyễn Nhạc là người Công giáo. Nhưng Nguyễn Nhạc khi nổi dậy và thắng lợi thì lại bỏ đạo. Trong lúc đó, người cô và dượng của ông vẫn giữ đạo. Nguyễn Lữ, em của Nguyễn Nhạc, vẫn còn niềm tin vào Thiên Chúa và tuân giữ các lễ nghi Công giáo khi ở Gia Định, Sài Gòn. Nguyễn Huệ cũng là em khi lên ngôi vua tức Quang Trung đã không hề chủ trương cấm đạo, mà chỉ đòi phải gạt bỏ những mê tín dị đoan và người tu phải cho ra người tu. Sở dĩ những người Công giáo theo Tây Sơn vì nghèo cũng có, mà nhất là vì đã phải trải qua nhiều cuộc bách hạ dưới thời chú Nguyễn rồi, trong khi những nhà giàu và quan lại hầu hết không phải là Công giáo, còn hướng về nhà Nguyễn, và là vì họ thấy mình bị tịch thâu tài sản, bị mất chức, lại coi phong trào Tây Sơn như một cuộc nổi loạn. Nhưng mà sau đó thì bên nhà Nguyễn lại, nhất là Nguyễn Ánh, đã nhờ tới bên Công giáo Đức Cha Bá La Lộc để giúp sang cầu cứu tới bên Pháp, nhưng mà cũng chẳng có được gì hết. Tại lúc đó là giai đoạn Pháp đang xuống dốc, và tới 1789 là cách mạng Pháp bùng nổ và nhà vua Louis 16 cũng chết rồi. Và chúng ta tiếp tục năm 1786 thì vua Tây Sơn sai em là Nguyễn Huệ ra đánh Thuận Hóa, chiếm Phú Xuân, lấy cớ phò lê diệt Trịnh, thì phận Đàn Trong bị Tây Sơn cắt đứt giao thông. Dầu vậy, các thừa sai vẫn tiếp tục và hoạt động ở cả hai vùng Bắc Nam. Ở phía Bắc có ba thừa sai Pháp là La Bạc Tết, Longer và Đạt Xê, với vài ba linh mục người Việt. Ở phía Nam có các cha dòng Francisco và dòng Tên. Năm 1771, thừa sai Dino de Behen, giám đốc chủng viện Thánh Giuse lánh nạn ở Bondiceri, được tòa thánh phong làm giám mục hiệu tòa Adran, kế vị Đức Cha Bigue. Vì mất liên lạc với các tỉnh phía Nam, năm 1782, thừa sai Lạc Ba Tết được cử làm giám mục phó hiệu tòa Beren, đảm nhiệm các tỉnh phía Bắc, nhưng mãi 11 năm sau mới được tấn phong. Ở Bắc Hà, nội chiến cũng xảy ra, cùng với nhiều thiên tai như lục lội, đối khổ, ôn dịch. Cuối triều Lê Cảnh Hưng, Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm bỏ trưởng đã lập ấu, tức bỏ Trịnh Khải 21 tuổi, lập con bà Ái Phi Đặng Thị Huệ là Trịnh Cán 5 tuổi, trao việc trong nôm ấu chúa cho Huy Quận Công Hoàng Đình Bảo và một vài thân vương. Ngày 10 tháng 10, 1782, Trịnh Sâm mất. Trong lúc xác còn hoàng trong nội cung, Phủ Liêu đã bị một cuộc đảo chính do quân Tam Phủ, và đại quân được tuyển mộ trong ba phủ là Hà Trung, Thiệu Hóa, Tinh Gia thuộc tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, quê hương của nhà Lê. Vì có nhiều công lớn nên được gọi là thân binh hay là ưu binh. Đến sau vì kiêu căng hống hách quá nên người nhân dân mới tặng cho cái tên là kiêu binh. Cho nên cuộc đảo chính ta lấy từ những cái huyện tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An này. Trịnh Khải được tôn lên làm Đoan Nam Vương 1786-1783. Tới 1786 được 3 năm. Trịnh Cán bị hạ xuống làm cung quốc quân, còn Hoàng Đình Bảo bị giết. Tiếp theo là những vụ cướp phá trả thù nhau, gây loạn ly trong cả nước. Địa phận Đông bị thiệt mấy ngôi thánh đường, các thừa sai phải ẩn mình để tránh những bàn tay ngang tàn. Nước sông bỗng dâng lên cao do những trận mưa đổ xuống liên tiếp lâu ngày, và nguồn nước từ trên thác đã gây nhiều thiệt hại về vật chất lẫn sinh mạng. Các cha dòng cũng như các thừa sai đều tận lực giúp đỡ mọi người, nhất là lo rửa tội cho các trẻ sơ sinh trước khi chết. Một năm sau, Tống Chỉnh, tức là Nguyễn Hữu Chỉnh, tay chân thân tín của Hoàng Đình Bảo, đang ở trong Nam với Tây Sơn, được tin chủ bị hại trong cuộc đảo chính, liền mượn quân của Tây Sơn Nguyễn Huệ ra Bắc để báo thù. Quân Tây Sơn cả hai đạo thủy lục rầm rộ tiến ra Bắc, thế mạnh như vũ bão. Đất Sơn Nam trở thành bãi chiến trường, dân chúng trẻ già, lớn bé hốt hoảng bồng bế nhau đi đánh nạn giữa khói lửa bốc mù trời. Thì Trịnh Tự Quyền coi lục quân đóng ở Kim Động. Đinh Tích Nhượng, một danh tướng thủy quân, đóng ở cửa Lục Môn. Trương Trung Hầu, Đỗ Thế Dận, trấn thủ Sơn Nam, đem bộ binh đóng ở bãi Phù Sa, Đông An. Nước lục bấy giờ đã cạn, gió Đông Nam thổi không ngừng. Thuyền Tây Sơn dương vườm thẳng tiến, quân Trịnh bắn như mưa, trong khi thuyền Tây Sơn chìm dần trong im lặng. Trời tảng sáng, nhìn ra, Đinh Tích Nhượng mới biết là mình đã bắn hết đạn vào những chiếc thuyền toàn là những binh sĩ giả thôi. Chết bằng rơm. Biết mình mắc mưu, Nhượng đã đuổi theo, súng bắn vang rền như chuyển cả núi sông. Cây cối trên bờ gãy đổ răng rắc, hai cánh quân của Trịnh Tự Quyền và Đỗ Thế Dân thấy thủy quân đại bại, mất tinh thần, chưa đánh đã tan vã rồi. Thì thủy quân Tây Sơn không gặp sức kháng cự nào hết, liền đổ bộ chiếm Phố Hiến, thủ phủ của Sơn Nam, ngày 24 tháng 6 1786, năm Bính Ngọ. Sơn Nam trấn thủ làm điên đầu vua chúa hèn yếu của Thăng Long, cũng như nhóm bầy tôi bất lực. Trịnh Khải đem hết binh lực ra cửa Tây Long dàn trận. Quân Tây Sơn thừa thắng ở Sơn Nam, xông lên Thăng Long, bất thần đánh vào quân của Hoàng Phùng Cơ đóng ở bến Nam Dư. Sau khi đánh tan quân Trịnh ở đây, Nguyễn Huệ đã rầm rộ tiến lên đến bến Tây Long. Tiếng hỏa đã nổ ầm ầm, tiếng binh sĩ hò hét vang trời dậy đất, biến cảnh Tây Long thành một cảnh hỗn loạn khủng khiếp, máu chảy đầu rơi. Chúa Trịnh phất cờ lệnh, hò la quân tiến lên. Quân Tây Sơn như hùm heo thấy mồi, lăn xả vào địch muốn nuốt chửng. Tây Sơn Nguyễn Huệ cần tung ra những ống thuốc súng, lửa cháy làm đỏ ngồm cả mặt trận, và hỏa hổ đốt thì voi của quân Trịnh cũng phải bỏ chạy, càng làm thế trận của Thăng Long nó thêm nao núng, vì khi mà lửa lên nóng thì voi nó phải chạy thôi. Chúa Trịnh thúc voi quay về vương phủ thì trên cửa tiên võ cờ Tây Sơn đã phất phới bay rồi. Trịnh Khải bỏ chạy với một ít tàn quân lên vùng Sơn Tây. Đến làng Gia Hội huyện Yên Lăng thì bị bắt nộp cho Tây Sơn. Trịnh Khải móc ruột tự vẫn mà chết, hôm ấy là ngày 28 tháng 6 1786. Nghiệp chúa bắt đầu năm 1596 cho tới 1786. Như vậy là gần 200 năm. Và cái nghiệp chúa Trịnh, chúa Nguyễn đã chấm dứt ở miền phía Bắc. Và cả phía Nam cũng đã chấm dứt rồi. Tây Sơn Nguyễn Huệ đến yết kiến vua Lê Hiền Tông tại cung Vạn Thọ, được nhà vua phong làm nguyên soái Dực Chính Phù Vận Uy Quốc Công, và gả Ngọc Hân công chúa cho Nguyễn Huệ. Một tháng sau, vua Lê băng hà sau 47 năm ở trên ngôi, làm bù nhìn cho họ Trịnh. Do sự chấp thuận của Nguyễn Huệ, Hoàng Tôn Lê Duy Kỳ được nối ngôi, tức là Lê Chiêu Thống. Tây Sơn Nguyễn Huệ sau lễ hộ tang nhạc phụ liền kéo quân về phía Nam. Quân Tây Sơn vừa đi khỏi thì Bắc Hà lại rơi vào cuộc nội tranh giữa hai đảng, cùng họ là Trịnh Lệ và Trịnh Bồng. Trịnh Bồng thắng thế uy hiếp vua Lê phải phong cho mình là nguyên soái Yên Đô Vương, kế vị Trịnh Khải. thịnh bồng theo vết xe cụ, thao túng chính quyền, nhân dân lại sống trong cảnh loạn lạc điêu linh. Vua Lê tức bực lắm, mặc lệnh cho Nguyễn Hữu Chỉnh bây giờ đang ở Thanh Hóa về Bắc để trừ loạn. Nguyễn Hữu Chỉnh phất cờ hộ vệ kéo ra Thăng Long, quân của Chỉnh tới đâu thì quân Thịnh Bồng bỏ chạy đến đó. Yên Đô Vương chạy vào vùng Sơn Nam tìm sự ủng hộ của giáo dân địa phận Đông và hứa sẽ minh vực đạo Công giáo, bị các thừa sai bác bỏ vì không muốn dính líu vào chính trị. Bồng thất vọng bỏ đi tu và mất tích luôn, không biết là trốn ở nơi nào luôn. Nguyễn Hữu Chỉnh chiếm được Thăng Long và được vua Lê phong chức Bình Chương Quốc Quân Trọng Sự Đại Tư Đô bằng trung công để ân thưởng việc đánh dẹp kẻ lộng hành. Nhưng đến lượt Chỉnh lộng quyền, chiếm đóng Phủ Liêu và lập con là Nguyễn Hữu Dụ làm thế tử, cắt đặt các tay chân vào địa vị trọng yếu trong triều và cắt trắng. Giữa lúc Nguyễn Hữu Chỉnh sống những giờ phút hống hách vinh quang nhất, thì Vũ Văn Nhậm được Nguyễn Huệ cử đem đại binh ra diệt. Tháng 11 năm 1787, quân Tây Sơn tiến ra Bắc một lần nữa, Thăng Long lại chấn động, cảnh nhân dân chạy loạn, Bồng bế nheo nhóc tái diện trong làng không khí âu lo nghẹt thở. Vua Quan tỏ ra băn khoăn lo sợ, chỉ có Nguyễn Hữu Chỉnh vẫn ung dung bình tĩnh. Vua Lê Chiêu Thống trao toàn quyền cho Chỉnh chống Sông Lăng. Chỉnh đích thân đem 30 vạn quân kéo xuống Hoàng Mai, cử Nguyễn Hữu Dụ cầm Ngũ Duệ đi trước. Bây giờ đã sang tháng Chạp rồi, đêm xuống càng lạnh buốt, thì quân lính của Dụ đang đốt lửa sưởi thì quân Nam Hà tới, cứ nhằm chỗ có lửa mà bắn, khiến quân của Dụ tan vỡ. Chỉnh được tin hạ lệnh rút về Thăng Long, mời vua Chiêu Thống chạy lên kinh Bắc, tức là lên Bắc Ninh. Sau khi chiếm được Thăng Long, Vũ Văn Nhậm đem quân đuổi theo Nguyễn Hữu Chỉnh và vua Lê. Vua Lê chạy thoát, lang thang khắp nơi, Dụ bị giết, còn Chỉnh bị bắt, bỏ vào củi đưa về Thăng Long. Vũ Văn Nhậm kể tội Chỉnh từ đầu đến chí cuối và hỏi tại sao làm phản. Chỉnh không van nài, điềm nhiên đáp gọn một câu, chỉ vì cái thế như vậy thôi. Rồi Chỉnh bị xé xác. Lê Duy Cần, con thứ của Lê Hiền Tông, được cử làm giám quốc. Tháng 5 năm 1788, Nguyễn Huệ một lần nữa kéo quân ra Bắc, phải để đánh vua Lê hay chúa Trịnh, nhưng để diệt danh tướng Vũ Văn Nhậm đang giữ vai chúa tể ở Thăng Long và rất đáng nghi ngại. Nguyễn Huệ ập vào cổng thành dinh của Nhậm, đang lúc Nhậm đang ngủ say, Huệ cho võ sĩ đâm Nhậm chết ngay trên giường. Giết Nhậm xong, Nguyễn Huệ tập hợp các quan văn võ mới trao binh quyền cho đại tư mã Ngô Văn Sở, rồi mới rút về Nam. Lê Chiêu Thống sang Trung Quốc xin viện binh của Thanh Thiệu để khôi phục ngôi cũ. Cuối năm 1788, vua Càn Long sai Tôn Sĩ Nghị đem 20 vạn quân sang Việt Nam. Tây Sơn Nguyễn Huệ nghe tin quân Thanh tràn sang, ông lên ngôi hoàng đế hiệu là Quang Trung, kéo 10 vạn quân ra Bắc. Đến núi Tam Điệp, vua Quang Trung ngừng lại cho quân ăn Tết trước, rồi ngày 30 tháng Chạp tiến binh thật là nhanh. Trong 5 ngày, vua Quang Trung đại thắng quân Thanh ở Phú Xuyên, Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa. Nhiều tướng tá nhà Thanh đã tử trận. Tôn Sĩ Nghị chạy bỏ trốn cả Ân Tín và đạo quân Thanh đã rút về. Vua Quang Trung tiến vào Thăng Long giữa tiếng hoan hô của toàn dân. Chiếm được đất Bắc Hà rồi, nhà vua bắt đầu lo việc cải tổ hành chánh, chấn hưng Phật giáo, khôi phục quốc quan, khuyến khích nông nghiệp. Nhà Tây Sơn còn cải tên Thăng Long là Bắc Thần, xây Phượng Hoàng Trung Đô tại Nghệ An, nhưng vẫn đóng đô ở Phú Xuân, Huế. Vua Quang Trung là người có sức khỏe phi thường, lại có mưu trí quyền biến, mẹo được như thần, dùng võ lực mà dựng nghiệp. Nhà vua có độ lượng, rất am hiểu việc trị nước, biết trọng những người có tài văn học. Nhà vua khôi phục chữ Nôm, muốn người Việt dùng chữ Việt để tạo thành cái thuần túy của nước nhà. Một văn chương đặc biệt, chứ không đi mượn tiếng, mượn chữ của Tàu. Vì thế trong các cuộc thi cử, nhà vua truyền cho các quan ra bài chữ Nôm và bắt các sĩ tử làm bài bằng chữ Nôm. Về các tôn giáo, nhà vua không phân biệt, không nghi kỵ, không thành kiến và cho phép được tự do, miễn sao các lễ nghi phụng tự phải tôn nghiêm. Những nhà tu hành phải là người chân tu mộ đạo. Về ngoại giao, vua Quang Trung cầu hòa với nhà Thanh và chịu phong chức là hoàng đế, cốt để đợi ngày có đủ sức đánh báo thù. Năm 1792, nhà vua sai sứ sang Trung Quốc, xin cầu hôn và xin trả lại đất Lưỡng Quảng, Quảng Đông, Quảng Tây. Việc này tuy không phải là bản ý, nhưng muốn mượn chuyện để thử ý vua Thanh. Không ngờ vua Quang Trung lâm bệnh và băng hà khi mới có 40 tuổi. Các quan bỏ cái việc cầu hôn và đòi đất, không cho nhà Thanh biết. Và chúng ta biết là chữ nôm là đọc theo cái âm Việt, dựa theo cái kiểu viết của chữ Hán, được thành hình do nhiều văn hào trong thế kỷ thứ 13, từ thế kỷ 13, như là Hàn Thuyên, một học giả đã lên tới chức thượng thư bộ hình thời Trần Nhân Tôn, đã sang định và truyền bá từ năm 1279 cho đến 1293, thời của vua Trần Nhân Tôn. Và lần thời gian này, vua Quang Trung cũng cổ võ vấn đề dùng chữ nôm, nhưng mà rất tiếc từ năm 1792, vua Quang Trung đã mất sớm 40 tuổi thôi. Và đức cha Bino de Behen, hay là đức cha Bá Đa Lộc, đức cha Phó Dân La Bạc Tết, 1782 tới 1799, đã cai quản địa phận đằng trong thời Tây Sơn. Và linh mục Nguyễn Văn Triều đã tử đạo 1798. Chúng ta biết là từ năm 1769, chủng viện Hoàng Đất ở Hà Tiên địch giờ đi Bodhicherry, Ấn Độ. Cha Bino de Behen cùng đi với các chúng sinh. Ở Bodhicherry năm 1770, cha được sắc tòa thánh phong làm giám mục phó đức cha Biguê. Ngày 14 tháng 3 năm 1774 tại Matra, Ấn Độ, người được tấn phong giám mục hiệu tòa A Trang, mang tên Việt là Bá Đa Lộc. Cuối năm đó, đức cha đi Macao. Ngày 14 tháng 3 năm 1776, người trở về Hà Tiên theo lời mời của Đô đốc Mạc Thiên Tứ. Quan Đô đốc nhường cho đức cha một khu đất khá rộng gần thị trấn để tiện việc truyền giáo. Các giáo hữu tụ họp ở đây đông đảo vì chiến tranh đói khổ đã đưa đẩy họ từ khắp các tỉnh đến Hà Tiên tị nạn. Các thừa sai ước lượng con số này lên tới 1.000 người. Đức cha Bá La Lộc lập một họ đạo mang tên là Biñaliu. Tại họ Biñaliu, đức cha cho thiết lập một chủng viện, công việc mà người rất là tha thiết và đầy kinh nghiệm. Trong những năm làm giám đốc ở Hoàng Đốc và Pondicherry, chủng viện được đặt dưới quyền điều khiển của cha Mộc Văn, một cộng sự viên trong ngành giáo dục chủng viện lâu năm. Lễ Chúa Ba Ngôi năm 1776, đức cha phong chức cho nhiều đại chúng sinh, người đặt hy vọng vào các thầy, những linh mục tương lai của giáo hội. Người chỉ giữ lại thừa sai Mộc Văn giám đốc chủng viện, còn ba thừa sai Lê Va Vát Sơ Phô Lê Lê Lợt được sai đi giảng đạo ở Lào, Cao Miên và những tỉnh phía Bắc địa phận. Trong khi các tỉnh phía Nam còn lâm cảnh loạn lạc, chiến tranh, thì năm 1778 nhiều băng cướp ở Cao Miên đã tràn sang Hà Tiên, đốt phá khu nhà chung chủng viện, giết chết 7 dì Mến Thánh Giá và 4 chủ sinh. Hà Tiên mất an ninh, trong khi tại các tỉnh khác bắt đầu yên ổn hơn, nên đức cha Bá La Lộc cho dời chủng viện đến Tân Triều ở Biên Hòa. Và chiến tranh đã cắt đứt cái giao thông giữa các tỉnh Bắc địa phận với phía Nam. Tuy nhiên, các thừa sai La Bạc Tết, Longer và Đạt Xê đã lọt vào các tỉnh phía Bắc. Vì mất liên lạc giữa hai miền, năm 1782, cha Dân La Bạc Tết được cử làm giám mục phó đảm nhiệm các tỉnh phía Bắc, có trụ sở ở Di Loan và Cổ Vưu Trí Bưu, tỉnh Quảng Trị. Nhưng mãi 11 năm sau, đức cha mới được tấn phong. Hàng giáo sĩ của đức cha bây giờ chỉ có 2 thừa sai và 3 linh mục người Việt thôi. Cha Longer làm giám đốc chủng viện Dinh Cát ở Quảng Trị, lúc ấy có 13 học sinh. Đức cha hết sức quan tâm đến việc đào tạo hàng giáo sĩ bản quốc, công việc mà hai đức cha Bézé và Alessandro đã coi nhẹ. Tuy nhiên, vào cuối đời, đức cha Alessandro đã thiết lập chủng viện Thánh Carolo ở Thợ Đúc 1739, kéo dài tới 1750. Chủng viện này sau được xúc tiến mạnh hơn khi đức cha Lefebvre thuộc hội thừa sai Paris lên cai quản địa phận. Đồng thời, đức cha Lefebvre lo nghĩ đến việc huấn luyện các thầy giảng, vì số phận của các thầy này cũng bị bỏ quên, không có thêm số, mà những người còn lại thì thiếu khả năng đến độ dốt nát. Nhưng cuộc bách hại năm 1756 làm tiêu tán chủng điện thờ đúc và những ý định của vị chủ trăng. Khi Đức Cha dâng lên bạc tế trời, giáo dân quen gọi là Đức Thầy Doan, nhận phụ trách phía Bắc địa phận. Người đã mở chủng điện Hòa Ninh 1784-1801, đến sau đã dời đi An Ninh trong tỉnh Quảng Trị 1801-1820. Riêng dòng nữ Minh Đánh Giá vẫn âm thầm tiếp tục giữa các biến cố của thời đại. Dưới thời Đức Cha Bá La Lộc và Đức Thầy Doan thì có 10 tu viện với con số dự ước từ 100-120. Phần đông tập trung ở hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, nơi không bao giờ vắng mặt các từ sai Pháp. Cũng từ đây dòng sẽ phát triển xuống các tỉnh phía Nam. Bốn cha dòng tên cuối cùng trong địa phận, hai cha Pero Lurero đến từ năm 1752 với tư cách là những nhà toán học, được võ vương trọng dụng trong vương phủ ngay giữa thời Bách Hại Đạo. Cha Amoretti, quốc tịch Ý, và một cha người Hoa không rõ tên đến hồi năm 1760. Cha Montero qua đời năm 1776 tại Hải Phố. Cha Lurero người về Bồ Đào Nha năm 1779 và mất tại Lisbon, thủ đô của Bồ Đào Nha năm 1794. Nhà truyền giáo người Hoa hoạt động một vụ trong nhiều tỉnh cho tới năm 1777, là năm ngày qua đời. Cha Amoretti phụ trách giáo xứ Hải Phố, tức là Hội An, Quảng Nam, Đà Nẵng, cho đến năm 1783, cũng là năm cha trút hơi thở cuối cùng trong tay thừa sai Longer. Cha Amoretti là vị giáo sĩ dòng tên thứ 67, cũng là cuối cùng ở xứ Nam Đàng Trong. Năm 1776, Đức Cha Bá La Lộc từ Ma Cao đến Hà Tiên. Chính tại đây Đức Cha gặp Nguyễn Ánh và đã cho ông đến trú tại nhà mình. Sau một tháng thì Nguyễn Ánh đem mẹ và thân nhân đến ngụ trên đảo Hòn Dừa trong Vịnh Thái Lan. Năm 1780, Nguyễn Ánh xưng vương, đóng quân tại Tân Triều phía Bắc Biên Hòa, nơi Đức Cha Bá La Lộc đã từ Hà Tiên lên lập chủng viện cách đấy được 2 năm. Và chúng ta biết là năm 1778 thì người Thái Lan sau khi đánh chiếm Cao Miên thì đã tràn sang cướp phá. Và sau đó Nguyễn Nhạc đã đem quân thôn tính Cao Miên, lập cái nền bảo hộ và bắt vua Miên phải trao cho Tây Sơn những người Việt trốn trong xứ và chủng viện đi Nha Liêu, Hà Tiên phải giải thể, và Đức Cha phải lánh sang Lào một thời gian. Và đầu năm 1782 đó, thì Tây Sơn lại vào đánh gia đình, thì Đức Cha Bá La Lộc vì tình thế bó buộc phải bỏ Biên Hòa, chạy sang Thái Lan cùng với thừa sai Leo, hai cha dòng Francisco và ba linh mục người Việt và học sinh của ngài. Đức Cha lập chủng viện Chantaburi, đặt thừa sai Leo làm giám đốc. Địa phận chỉ còn lại ba linh mục người Việt và một giáo sĩ dòng Francisco, cha Manuel Odemula quyết tâm ở lại. Cha dòng bị bắt tại Cá Nhung, dẫn lên Sài Gòn bị Tây Sơn chém giết cùng với một thầy giảng của cha tại Chợ Quán hồi tháng 8 năm 1782. Dẹp yên được miền Nam, Tây Sơn đã trở về Phú Xuân để lại tướng Đỗ Nhân Cập với 3.000 binh sĩ để giữ thành Gia Định, Sài Gòn. Tháng 10 năm 1782, Nguyễn Vương đánh chiếm Gia Định, Sài Gòn. Tức là Nguyễn Ánh đánh chiếm Gia Định, Sài Gòn. Đức Cha Bá La Lộc đã trở về địa phận lập chủng viện ở mặt Bắc. Đầu năm 1783, hàng giáo sĩ lại tập trung cả ở mặt Bắc, gồm có Đức Cha Thừa Sa Leo, hai cho dòng Francisco và ba linh mục người Việt, mặc dầu tình thế vẫn chưa có yên. Trong 4 tháng, Đức Cha đã đi thăm 4 bổn đạo nhiều nơi, 93 người được chịu phép rửa tội, số người xưng tội đức lễ lên hàng ngàn người. Tháng 1 năm 1783, Tây Sơn lại tái chiếm Sài Gòn một lần nữa. Hải quân Tây Sơn đuổi theo Nguyễn Ánh, tháo chạy ra đảo Phú Quốc, rồi trốn sang đảo Côn Sơn. Đức Cha Bá La Lộc một lần nữa phải chạy sang Thái Lan. Ở Thái Lan, Đức Cha gặp lại Nguyễn Vương từ Côn Sơn chạy sang. Từ đây, Đức Cha đi vào hoạt động chính trị đã giúp cho Nguyễn Ánh. Tháng 7 năm 1789, Đức Cha Bá La Lộc ở Pháp trở về. Cùng đi với Đức Cha có 8 thừa sai, Nhưng bốn vị trong số này đã chết sớm vì bệnh hoạn và không có hợp với thủy thổ. Theo lời yêu cầu của Nguyễn Vương, thì chủng viện Canterbury bên Thái Lan được dời về Lái Thiêu. Thừa sai Boscawen được đặt làm giám đốc chủng viện Lái Thiêu năm 1789 tới 1833. Thời ấy có khoảng 40 học sinh. Thời Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát, địa phận Đàng Trong có đến 100.000 giáo dân, nhưng vì giặc giả loạn lạc và vì Tây Sơn giết hại nữa, một số vượt biên đã sang nước ngoài, nên chỉ còn khoảng 60.000 giáo dân ở lại. Bên Công Biên có khoảng 800 người Việt, giáo dân Việt. 6 tỉnh phía Nam có 20.000. 3 tỉnh thuộc Kim Thành ngày xưa, tức là Bình Thuận, 1.200. Bình Thuận 1.200, Phú Yên có 6.000, Bình Định có 10.000. Các tỉnh phía Bắc có 20.000. Đức cha Bá La Lộc mỗi năm đi kinh lý các giáo xứ phía Nam và các họ đạo ở Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên. Tới đâu bổn đạo vui mừng đón rước thì có nơi đã có 15-20 năm chưa được gặp linh mục. Năm 1775 thì hàng giáo sĩ địa phận tại 6 tỉnh phía Nam có Đức cha Bá La Lộc, 3 thừa sai Pháp, 1 cha dòng Francisco Tây Ban Nha, 6 linh mục bản quốc. Tại các tỉnh từ Bình Thuận trở ra, Đức cha Phó Doan La Bạc Rét, 4 thừa sai Pháp, 3 linh mục Việt. Con số linh mục như vậy quá ít để chăm sóc giáo đoàn, để tái thiết những đổ nát sau những cuộc bác hại và chiến tranh. Năm 1792, vua Quang Trung băng hà thì thái tử Quang Toản lên nối ngôi, niên hiệu là Cảnh Thịnh. Từ 1792 tới 1802 là được 10 năm. Cuối năm 1797 thì vua Cảnh Thịnh bắt được bức thư của Nguyễn Vương, tức là Nguyễn Ánh, gửi cho Đức cha La Bạc Tết. Nhà vua nghi ngờ người Công giáo tiếp tay cho giặc. Một quan văn có đạo, quan thượng hồ cung điều nhiều lần thanh minh trước mặt nhà vua rằng đạo dạy trung quân vương phụ bầu, chứ có phải đạo dạy làm giặc đâu. Vua nghe nói thì trần trờ, nhưng viên quan nội hầu tên là Lợi cứ dèm pha mãi, nên cuối cùng tháng 8 1798 một chiếu chỉ cấm đạo được ban hành, và giáo đoàn trong các tỉnh phía Bắc đã chịu bách hại ác liệt hơn cả. Ở Dinh Cát, Quảng Trị, sở của cha Longer, giáo dân chết quá một nửa, phần vì Tây Sơn sát hại, một phần nữa vì ôn dịch đang hoành hành. Các quan bày ra rất nhiều hình khổ mới lạ vô cùng dã man, như đóng đinh vào ván rồi cho phân nắng, đổ dầu vào rốn và cho bắt để đốt, buộc tóc lên xà nhà, hoặc là buộc ngón chân để đầu lộn xuống, là tùng xẻo, và đánh trống rồi xẻo một miếng thịt, và đó là cái thời vua Cảnh Thịnh. Cho nên một số giáo dân trong cái thời này đó là đã trốn lên cái rừng núi La Vang, và chính trong cái hoàn cảnh này mà Đức Mẹ đã hiện ra tại La Vang. Chính trong hoàn cảnh bi đát của lịch sử, nhiều giáo dân đã chạy vào rừng núi La Vang. Theo truyền thống để lại, Đức Mẹ hiện ra với những giáo hữu đang ẩn trốn. Hàng ngày họ họp nhau cầu nguyện dưới gốc cây đa cổ thụ, cầu nguyện kinh Mân Côi. Một hôm bỗng nhiên Đức Mẹ hiện ra rực rỡ tươi đẹp, người mặc áo choàng rộng, tay bồng chúa hài đồng, có hai thiên thần nhỏ cầm đèn chầu hai bên. Đức Mẹ xuống đứng trên đám cỏ gần gốc cây đa, nơi bổn đạo đang cầu nguyện. Đức Mẹ nhân từ âu yếm nhìn họ, an ủi bổn đạo bằng lòng chịu khổ, dạy họ hái những cái lá quanh đó, lá vàng ở xung quanh đó, nấu uống sẽ là lành những chứng bệnh. Đức Mẹ còn hứa là mẹ sẽ nhận lời chúng con kêu xin, và từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng mẹ ở nơi đây, mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý họ xin. Cho nên, đặc biệt là trong cái hoàn cảnh này thì Đức Mẹ đã hiện ra ở tại La Vang. Chúng ta có trung tâm thánh mẫu của giáo hội Việt Nam ở tại La Vang. Còn tại Phú Xuân thì linh mục Emmanuel Nguyễn Văn Triệu bị bắt ngày 7 tháng 8 1798. Cha Emmanuel sinh năm 1756 tại làng Kim Long, và chúng ta sẽ học về cha Emmanuel này vào ngày mai.
Kính thưa quý thính giả, chương trình học lịch sử giáo hội Việt Nam
gồm có 54 bài. Quý vị có thể vào website radioltxc.org để nghe toàn bộ các bài học. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả.
Chỉ có mình Chúa là chân con tựa nương, là thanh lý cùng bên cha che con yên hà. Dù cơn buồn phong, dù bão giông giăng đầy, con vẫn không lo gì khi đời quyền quý lợi xanh tựa cánh hoa mỏng manh, một cơn gió vô tình làm hoa kia xa cánh. Hạnh phúc đời con là Chúa luôn ở cùng, là phúc vinh thiên đàng.